This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ngựa phi ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.
Tìm từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối trên đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vượt lên phấp phới.
Đôi chập trùng. Xin đôi võ ngựa ngập ngừng, men trên đường thoáng rộng từng vùng, đàn chim trắng như tự do vẫy vùng. Đèo cao ta mà vượt phăng phăng, qua núi rừng băng băng, con sẽ chiến xuống sao đèo cao. Giật cương ta cho ngựa ta phi, ta cho ngựa ta lao lao mình trong nắng mưa dài dầu. Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, đi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, giành cơm áo sẽ cho tự do vững bền.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Dũng Nghiêm và anh Huy xin mời quý thính giả tham gia chương trình Chiếc Xe Và Bạn với anh Bằng. Từ phòng phi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng từ California xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi đài Sài Gòn 1160. Chào anh Huy cũng như là anh Dũng Nghiêm.
Dạ, anh Bằng đến Cali để tránh cái nóng của Texas hay sao?
Dạ vâng, thưa đúng, thời tiết bên đây rất là thực tiện hiện thời và thời tiết đang là 70 độ thì nắng rất là đẹp, không khí rất là đẹp và thời tiết cũng rất đẹp và mọi người đang enjoy cái weather thật là lý tưởng nơi California thưa anh.
Rồi hôm nay anh đi một mình hay là anh đi với ai vậy anh?
Dạ vâng, nguyên family và cũng là chuẩn bị cho cái family reunion trong cái ngày Father Day tại San Francisco.
Wow, anh thiệt là hạnh phúc nha. Vậy anh trước khi đi vào chương trình thì anh có thể cho quý thính giả biết rằng là cái sinh hoạt ở bên đó như thế nào, rồi anh đi tới đâu và khi nào thì anh trở về Texas anh?
Dạ vâng, lịch trình thì khoảng là 3 tuần nữa thì trở về rồi. Thì anh Bằng đã đi vòng quanh cái vùng trời trời của người Mỹ sinh hoạt rất là đông đảo và dự định là cái ngày mai thì mình sẽ tới cái trại tù hồi xưa, mà trại tù mà nổi tiếng đó, mình đi cái phà qua bên đó để mình coi lại những cái nơi mà người ta gọi là một nơi kỳ tích mà về những cái cuộc lịch sử của cái tiểu bang này thưa anh.
Wow, như vậy thì như vậy là anh đến San Francisco nhưng mà rồi anh có định là nam tiến không? Thí dụ như xuống phía nam rồi qua Los Angeles rồi Orange County.
Dạ vâng, thì dự định là nó cũng sẽ đi tới đó nha, tùy theo cái gia đình, nhưng mà mình sẽ đi hôm nay và tới ngày mai, xong rồi ngày chín nhật thì reunion tại nhà ở San Jose để mà tổ chức một bữa tiệc cùng tất cả gia đình và ông bà ngoại của các cháu để làm cái ngày Father Day, coi như là mình cũng là bản thân cũng father mà cũng có một đám cháu khác từ các nơi các tiểu bang khác về đây luôn thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái chương trình Chiếc Xe Và Bạn. Ngày hôm nay thì đã có một vị thính giả gọi vào nhưng mà đường line lại cúp mất rồi. Thôi thì anh đã đi từng đi du lịch như vậy đó, thì anh có thể cho biết rằng chúng ta phải chuẩn bị như thế nào cho cái chiếc xe của mình, và nên theo cái phương cách nào để chúng ta đi du lịch mà không có bị trở ngại, nhất là khi du lịch bằng xe, thưa anh?
Dạ vâng, khi mà muốn đi chơi bằng xe, một cái phương tiện mình có thể ngắm cái xung quanh, thì đương nhiên cái phần kỹ thuật mình cần chuẩn bị, chẳng hạn như cái phần safety, an toàn và cái nơi mình đi mình đến, và cái sự lưu thông ở trên đường, cũng như là cái phần mà quan sát cẩn thận, và mà vừa mở mang được cái kiến thức, thu thập những cái hay cái đẹp của người dân địa phương, cũng như mình quan sát những cái đẹp của thiên nhiên thế giới và những người mình tiếp xúc. Đó là những cái hay mà mình học hỏi từ những người dân địa phương này. Tuy rằng mình không có phải là cái người ở địa phương đây, nhưng mà mình enjoy được cái weather, nó không có nóng, nhiệt độ 72 độ, mình cảm thấy nó mát mát, lạnh lạnh với cái không khí của San Francisco, nhờ cái hơi gió biển nó cũng làm cho mình một cái thích thú. Và mình nhìn những cái người dân du lịch, chẳng hạn như mình gặp những người từ bên Úc, rồi mình gặp những người từ Việt Nam họ sang, thì mình cũng chia sẻ những cái hay của những người dân địa phương, và nhất là đồ ăn. Anh bây giờ đồ ăn đấy còn lạp từ này mà bên mình nó gọi là cái con tôm rồng, thì những cái thỏi bánh mì mà nó bỏ cái clam chowder vô trong cái chính giữa ăn cũng là tuyệt vời. Nhưng mà khi mà mình đi muốn cuộc vui trọn vẹn là cái xe mình đã chuẩn bị, mà hiện thời là những cái xe này không phải là cái xe của mình mà là những cái xe mướn, thì nó cũng không có gây cái trở ngại kỹ thuật gì cho mình, tại vì nó cũng là những cái xe mới, đa số mà mình nhìn thấy ở người dân sử dụng ở bên vùng California, đa số là họ thích sử dụng xe điện Tesla để tránh cái môi trường ô nhiễm, thưa anh.
Như vậy thì gia đình anh bay qua Cali rồi lúc đó chúng ta mới mướn xe để mà đi đây đi đó, phải không anh?
Dạ vâng, thì mình mướn xe từ phía trường mình đi, rồi những người bên Úc, bà con bên Úc qua bên đây họ cũng đi du lịch, và những người thân của mình cũng như những người ở Việt Nam họ sang bên đây cũng là một những thành viên gia đình, thì mình có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi để mình biết cái cách sống của những người ở tiểu bang khác, cũng là người Việt Nam cũng tiếng nói, và ngoài ra mình còn tiếp xúc những người dân mà du lịch bên đây, thưa anh.
Vâng, thì anh vừa mới nói xong đó là khi mà chúng ta chuẩn bị đi đâu bằng chiếc xe hơi, thì anh theo anh á, mình so sánh giữa cái xe của mình đã quen lái với nó rồi, và chiếc xe mình mướn, thì hai cái đó nó có cái sự khác biệt như thế nào, và trong cái trường hợp đó thì chúng ta nên đi xe mướn hay là nên đi xe của mình?
Dạ vâng, thưa anh, thì cái xe mà mình mướn thường thường là đa số là những cái xe mới, thì những cái xe mới này đã được bảo trì bởi những nhân viên họ làm việc cho những cái transportation, thì những cái xe mới là họ được bảo trì kỹ lưỡng, và cái tiện nghi của nó cũng rất thích hợp, và những cái năng sức của nó có nhiều cái tiện nghi mà mình nhìn thấy, như anh cũng thừa biết là những cái xe mới nó trang bị những cái hệ thống AI tiện nghi cho tất cả mọi thứ. Nếu mà mình đi những xe mới thì mình thấy cái tiện dụng của nó rất là nhiều, nó có những cái kỹ thuật mới, và sự vận hành của nó hay hơn là cái xe của mình, tại vì xe của mình nó không có mới mẻ. Những cái xe mà nó mới ra đây thì kỹ thuật AI, như anh đã biết, cái phía chờ tương lai của mình là ở nằm ở cái kỹ thuật mới này, thành thử nó rất là tiện nghi, có những thứ mà mình cũng chưa bao giờ sử dụng tới, thì khi mà mình sử dụng mình thấy nó rất là hay, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, và bây giờ thì anh Huy và Dũng Nghiêm xin được mời vị thính giả gọi vào ạ. Hello.
Chào anh Huy và anh Dũng Nghiêm với chú Bằng.
Dạ, yeah, xin anh chào biết quý danh.
Chú Sáu vui vẻ. Chú Bằng cho cháu hỏi cái chiếc Toyota lắp kho L2007 hay L10 đó chú, có nhiều, có một ít xe mà sau khi mà cái máy nó lạnh á, máy nguội á, giống như mỗi buổi sáng á, mình khi mà mình đề lên á, nó ra, sau đó chừng 20-30 giây cho nó hết. Là không biết cái đó là do bị cái gì á chú Bằng ha, nhưng mà sau đó ví dụ như máy nó nóng mà tắt máy mình đề lại á, thì nó không nghe.
À, dạ vâng, cái đó thật thường là cái hệ thống xe mà khi mà mình khởi từ đầu á, thì những cái hệ thống phụ của nó tiếp ứng thì mình nghe cái tiếng nó hơi kêu hơi khua, về cái bơm xăng là cái một, là hai nữa là cái tiếp xúc của cái nhớt nó chưa có vận hành chung quanh cái máy, khi mà cái hệ thống nhớt đó, nó giải nhiệt, nó lubricant cho những cái cơ phận mà bằng kim loại đó, nó đã được tiếp ứng từ cái nhớt thì đương nhiên cái hệ thống nó sẽ chạy êm lại. Khi mà cái xe mà nó tắt máy một thời gian thì đương nhiên tất cả những cái cơ phận cơ khí bằng kim loại nó đã không có nhớt để giải nhiệt, nó trả về ở dưới cái thùng nhớt, tức là cái bụng máy ở đó. Nó đòi hỏi bởi vì khi mà mình khởi động cái xe đó, mình phải cho nó ít nhất đó từ 10 tới 15 second để nó có đủ thời gian để nó bơm nhớt, để nó tiếp ứng những cái sự cọ sát của cái dàn kim loại đó, là cái hệ thống nó làm cho cái máy nó vận hành một cái thông thạo. Đó là cái lubricant nó thôi, nó là trong cái tình trạng bình thường chứ nó không có trở ngại gì hết thưa anh.
Anh còn câu hỏi gì nữa không anh?
Được không chú bạn? Mình phải nhớ đặt cho chú. Dạ, mình thay nhớ đặt cho chú. Nó có giúp được không chú? Đỡ rồi không chú?
Không nên anh, nếu mà là một cái xe nó còn mới như vậy, những cái cơ dàn cơ khí nó còn kín thì mình không có nên dùng cái loại nhớt đặc.
Xe này cũ rồi chú, xe này cũ, xe này khoảng 170.000 mai rồi chú.
170.000 mai, anh đang sử dụng là cái loại nhớt gì?
Dạ.
Cái loại nhớt anh đang sử dụng là cái loại, cái weight của nó là bao nhiêu?
Nó là 10-30 chú.
Ở 10-30 thì đúng rồi, 170.000 mai anh sử dụng như cái loại 10-30 nó cũng thích hợp. Nếu mà mùa hè này mà anh cảm thấy là cái máy anh nó chạy mà nó khua khi mà mình khởi động vào buổi sáng là tại vì cái dàn kim loại nó khua đó, thì anh có thể dùng cái loại nhớt 10-40 thôi anh.
Dạ, 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 cảm ơn chú Bằng nhiều, dạ.
À, vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn anh, xin được chào anh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về chiếc xe của mình, quý vị có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với anh Bằng, và anh Bằng sẽ có những câu trả lời xác đáng cho quý vị. Vâng, hồi nãy thì trở lại cái vấn đề là anh Bằng có nói là cái vấn đề mà khi chúng ta đi đâu chơi xa bằng xe hơi thì chúng ta nên mướn xe hơn là lấy cái chiếc xe của mình đi, thì chắc chắn là anh Huy cũng rất đồng ý với cái cách đó, bởi vì chúng ta có thể nói rằng chúng ta không có phải lo lắng là phải bảo trì như thế nào, phải lo lắng như thế nào, tại vì hồi trước giờ thì nhiều người đó thì họ, đôi khi họ cũng nghĩ rằng họ nói là xe của họ thì họ lái xe quen rồi thì họ có thể điều khiển nó thoải mái hơn, dễ chịu hơn, nhưng mà thực tế thì nó khác. Rồi càng ngày công nghệ nó càng tân tiến nữa thì chúng ta cũng phải thay đổi theo những cái tiến hóa của lịch sử và cả những tất cả những cái gọi là kỹ nghệ mới, phải không anh?
Dạ vâng thưa anh, nó có nhiều cái option cho mình sử dụng, mà nếu mà mình sử dụng cái xe riêng của mình mà một khi cái trở ngại kỹ thuật, dù là mình là một cái người thợ máy có cái khả năng giỏi cỡ nào đi nữa, những cái sự trục trặc nó xảy đến với mình không có thể ngờ được, chẳng hạn như cái bơm xăng Và ví dụ nó muốn nghỉ chạy bất cứ lúc nào, chứ đâu phải là mình bảo trì nó, mình vẫn biết nó là cái tốt đâu. Đôi khi cái điện nó không có hoạt động thì cái motor nó không có bơm. Cái đó là cái khi mà cái xe nó bị trục trặc, mình phải lo cho cái xe của mình là một, rồi nó là một cái gánh nặng cho mình. Còn cái trường hợp mình mướn xe mà khi trục trặc, mình chỉ gần cần gọi tới cái đại lý mà mình nơi mình mướn xe nó thuộc về, là cái nationwide người ta sẵn sàng replay cho mình cái xe khác, thì cái tiện nghi đó vẫn thích hợp cho mình hơn, tiếp tục cái cuộc vui mà mình đang dự đi và đến, thì đương nhiên nó vẫn là cái tiện nghi option tốt nhất cho mình, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
À, thưa anh Bằng, thì sẵn dịp anh đang ở bên Cali thì Dũng Nghi muốn hỏi anh cái chuyện hơi ngoài lề chút xíu. Chẳng hạn anh qua đó thì anh thấy cái hành vi lái xe của người dân Cali nó có khác Texas không anh? Chẳng hạn như ở Texas mình thì có cái là hay nhường đường, và nhưng mà lại cũng hay nổi nóng trên đường, đó là người ta gọi là road rage đó. Thì ở bên Cali có khác biệt nhiều không anh?
Dạ vâng, thưa anh, thì vấn đề đó thì đương nhiên nếu mà mình là cái người lái xe cẩn thận và luôn quan sát, thì khi một người road rage mà có thể mà gây chiến với mình, nếu mà mình một trong hai người mà đều xung đột với nhau thì cái xung đột nó có thể xảy ra, một người gây chiến, một người làm quà, thì đương nhiên người kia đâu có cái cơ hội mà nổi nóng hơn nữa. Nếu mà mình biết nhường họ, dù là mình biết cái mình có cái right of way mà mình không gây chiến, thì người ta muốn gây chiến mà người ta thấy mình vẫn nhường nhịn người ta thì đương nhiên người ta cũng đâu có muốn làm phiền mình. Thì cái lịch sự tối thiểu mình có, dù là mình không là người làm lỗi, mình vẫn nhận lỗi. Mình cái câu nói sorry nó đâu phải là một cái câu nói mà mình mất mặt nhiều đâu, đó là một cái lối khiêm nhường tế nhị. Mà mình không gây chiến như người ta thì đương nhiên người ta sẽ không gây chiến với mình. Thì đương nhiên cái vấn đề road rage thì nếu cả hai đều có cái nóng tính thì nó xảy đến cái xung đột. Nhưng mà đương nhiên mà về cái mặt mà nhìn về thực tế về ở ngoài đường, mình cũng nhìn thấy ở bất cứ cái tiểu bang nào mình cũng thấy có những người mà homeless dù ít dù nhiều. Thì cái vấn đề đó, cái ngoài cái ý muốn của mình thấy cái sự khổ của người ta, mình có thể giúp đỡ được những gì mà mình cảm thấy, lấy cái adjustment của mình ra, thì mình thấy cái sự đó đáng cần giúp đỡ thì mình giúp đỡ, còn không thì mình chỉ né họ đi. Mình không muốn họ làm phiền mình thì đương nhiên người ta cũng sẽ không làm phiền mình, thưa anh.
Dạ, thì ngoài vấn đề đó ra chắc là anh cũng tốn tiền đổ xăng lắm đúng không?
Dạ vâng, cái xăng hiện thời ở bên này là 5 đồng 17 cent cho cái Super Premium. Còn những xăng kia thì nó cũng 4 đồng 99. Thì so với bên mình, cái xăng Super nó có 3 đồng 40 cent mà thôi. Thì đương nhiên cái xăng bên này nó mắc hơn, thưa anh.
Cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Về cái vấn đề này thì có nhiều cái vấn đề mà chúng ta nói về chiếc xe lắm, như anh vừa nói là thì tôi rất là đồng ý, là bởi vì cho dù là thợ máy giỏi nhưng mà khi mình đang đi giữa đường thì nó không có phải là trong một cái shop của mình, thành ra là dụng cụ để sửa nó cũng khó, rồi phải làm sao chạy đi mua phụ tùng, cho dù biết là cái phụ tùng nó hư thì mình thấy nó cũng quá là bất tiện. Cho nên cái phương cách mà mướn xe để đi chơi xa, đi du lịch vẫn là cái phương cách tốt hơn là xài xe của mình. Vâng, quý thính giả có những câu hỏi về chiếc xe của mình có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với anh Bằng. Và chúng ta cũng còn vài phút nữa. Vâng, một lần nữa, nếu quý vị có những câu hỏi về chiếc xe, xin gọi vào 214-341-5943. Hôm nay thì trong khi chờ đợi một vị thính giả gọi vào thì không biết là Dũng Nghiêm Anh Huy có được nghe một cái chuyện vui cười nữa không anh?
Dạ vâng, thì cái phần đó mình không có tập trung và chuẩn bị, tại vì mình không ở cái home studio của mình, thì những cái mẫu chuyện vui mà mình sưu tầm thì nó không có ở trước mặt, thì mình không có đọc được. Tuy nhiên thì mình cũng nhớ mãi mãi một
thôi bây giờ
một...
như thế này anh, bây giờ có vị thính giả gọi vào thôi, để nhường lời cho vị thính giả nhé.
Dạ vâng.
Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Vâng, xin... chương trình xin chào. Hello. Dạ, chương trình chiếc xe vào bạn xin chào vị thính giả đang trên đường dây.
Hello.
Hello, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
Không biết gì trở ngại hôm nay chúng ta không.
And then dial your operator.
Dạ, chương trình xin chào vị khán giả đang gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh đặt câu hỏi với anh Bằng đi anh.
À, tôi làm sao mà dạ, muốn hỏi anh Bằng chút xíu. Tôi có chiếc Sienna đời 2011. Nó khoảng gần 100.000 mai đi. Tôi muốn thay cái dây lên đeo đó mà không biết cái cách nó thay sao anh Bằng.
Dạ vâng anh, cái 2011 thì anh Bằng tin nó là cái máy 3.5 rồi anh, nó không còn là cái máy 3.3 nữa. Thì cái máy 3.5 thì nó xài xe sơn chứ nó đâu có xài timer belt thưa anh.
Không, cái dây bèo mà nó nằm ở ngoài đấy, nó quấn vô cái dây Corolla với lại cái dynamo rồi đó, anh Bằng à.
Cái đó thì nó gọi là cái serpentine bèo anh, chứ không phải gọi là cái timing bèo anh. Cái serpentine...
Em có rành tiếng nghe nó cái dây Corolla là dynamo rồi, em biết cái đó còn cái trong cái này không biết anh Bằng, giờ anh giải thích giùm em thôi.
Dạ vâng. Thì nếu mà nó có trong cái xe anh, nó có hai cái sợi dây bèo. Một cái là nó kéo cái hệ thống trợ lực, tức là cái power steering belt nó nằm ở trong. Thì cái đó là cái dây bèo nó là K2. Thì anh, nó có cái adjustment nó nằm ngay chính giữa cái pulley của cái power steering pump và cái pulley của cái crank. Thì cái đó anh chỉ cần nới lỏng cái con tán adjustment đó, rồi nắm cái dây bèo anh kéo cái, thì nó sẽ kéo cái bơm dầu tay lái vô, rồi anh lấy nó ra thôi. Còn cái bèo mà sửa bên tiêu mà K5 đó là nó có 5 cái gục đó.
Xin lỗi anh Bằng, cho em hỏi này chút xíu cái đó nó lộn. Cái xe Sienna đời 2011 là dạ, nó vâng. Có một cái sợi dây bèo bự dài, nó quấn hết tất cả toàn bộ từ limo tới đệm rồi mấy cái bơm nước của đồ nó dính chung một cái sợi dây dài đó anh Bằng.
Dạ, cái đó là cái K-shift anh. Cái bèo nó gọi là K-shift, thì nó có cái tensioner nó nằm ở chính giữa hai cái pulley đó. Thì bây giờ anh phải dùng cái chìa khóa là nó là chìa khóa 14. Thì anh đút cái chìa khóa đó vô, anh vặn về ngược chiều khuyết kim đồng hồ á, anh vặn ngược lại ngược cái chiều hướng kim đồng hồ, thì cái tensioner này nó sẽ
anh Bằng hỏi thăm này chút xíu, thay vì ngược kim đồng hồ, ví dụ mình vặn ra thì thay vì mình vặn vô chứ gì phải anh Bằng?
Đúng rồi. Anh dặn ra, nhưng mà cái con tán này đó là con tán răng ngược, anh dặn ra tức là nó siết cái đó vô, thì nó kéo cái pulley về phía bên tay trái của mình, thì cái dây bèo nó sẽ đùng lại, anh gỡ cái dây bèo ra rồi anh lấy ra, rồi khi mà anh gắn dây bèo mới vô á thì anh cũng làm như vậy. Mà khi mà anh gỡ ra, anh nhìn ở dưới cái tensioner nó có một cái lỗ, anh đút cái lưỡi khoan 3/16 anh đút vô cái lỗ đó thì nó khóa lại, rồi anh lấy cái chìa khóa ra, anh lấy dây bèo nó ra. Mà khi mà anh lấy dây bèo ra rồi anh bỏ dây bèo mới vô á, rồi anh cũng dùng cái chìa khóa dài mà size 14 đó, anh cũng dặn cái người kia đồng hồ, cái anh rút cái lưỡi khoan đó ra, thì khi anh rút cái lưỡi khoan đó anh chặt để cho cái thanh truyền nó trả về xuôi chiều kim đồng hồ đó, thì cái dây bèo nó sẽ căng, thì anh lấy chìa khóa và anh làm xong rồi anh. Cái bèo đó là cây xích.
Dạ. Vậy là coi đó... như là vì là cái con cá mà mình đút về khóa 14 giờ đó là mình chỉ có nói nó giống như là mình mà nó đã chết rồi, giống như là cái cá nó ra là coi như mình chỉ nói ra cho nó căng ngay cho nó dùi cái dây bèo. Rồi mình lấy thay vì mình lấy cái tùng dít cho cái gì nó nhỏ bằng cái đó mình đút cái vô thì mình lấy cái dây bèo ra chứ. Giờ khóa lại rồi mình lấy cái dây bèo ra, mình bỏ cái dây bèo mới vô. Thì mình theo cái chiều hướng đó, dù cái nào là nó nằm ngược thì mình để theo ngược, mà xuôi đi nó có mấy cái răng xuôi thì mình để theo răng xuôi. Đúng cái chiều hết bắt đầu cái là mình lấy cái chìa khóa mình đẩy cái kia lên, bắt đầu mình rút cái tục chích đó ra. Thay vì rút cái tục chích đó ra cái là cái dây bèo nó căng lên bình thường anh đang.
Đúng rồi, nó căng lên là lúc anh mới lấy được cái chìa khóa nó ra. Mà anh dùng cái đó là cái chìa khóa dòng. Chìa khóa dòng 14 mà nó cái nên dùng cái chìa khóa cho nó dài, nó có thể là từ 12 inch thì nó có đủ cái sức mạnh, còn nếu anh dùng chìa khóa mà chừng 8 inch và 9 inch thì anh bẻ nó sẽ hơi nặng hơn.
Vậy là coi mình có cần mở mấy con ốc ở trên dynamo ra để mà căng như mấy cái xe mà nó xài hai dây bèo, thì mình mở ra mình hạ xuống hạ lên cái này nó xài trực tiếp nguyên một cái vàng từ trước tới sau, là coi như là chỉ còn có một con ốc mà để tới để lui đó thôi hả anh bạn?
Đúng rồi, tại vì nó là spin low, anh dặn nó là cái spin nó dặn ngược vô, thì khi mà anh bẻ con ốc nó về ngược chiều kim đồng hồ á, thì cái này á nó sẽ nới là cái dây bèo nó dùng lại, thì anh mới lấy ra được chúng thôi, nó căng rồi anh buông ra thì cái thanh sinh này nó sẽ lâu, nó sẽ căng cái dây bèo ra, thì đương nhiên anh sẽ lấy chìa khóa ra mới được.
Vậy là cảm ơn anh bạn, tại vì biết sao, tại vì cái dây bèo ngày xưa bây giờ xài cũng mua chiếc xe đó 2011 tới cái này mười mấy năm rồi mà tôi chưa có thay, thành thấy ra tạo đi ngứa đường ở Đức á, tôi mới mua một sợi dây xe cua ở dealer á, mua tôi để sẵn nếu thay đường nó Đức thì cái gì mình thay cái đó thay mình mới cần mở bánh trước ra để mình dễ thay, hay là thay cái cách thức nó thay sao anh bạn?
Anh nên mở cái bánh xe ra mới có thể dễ làm hơn. Tại chứ nếu từ trên anh đặt xuống anh không có room để làm, mà anh không có cái cơ hội để kéo cái thân cylinder, tại anh phải kéo nó có thể là 30 degree á, thì cái dây bèo nó mới lỏng. Nhưng mà khi mà anh đội lên anh nên nhớ là bỏ cái chạc stand vô, rồi anh lấy cái bánh xe mà anh đã tháo ra anh bỏ dưới, khi mà anh nằm dưới á, lỡ mà nó sụp xuống á, mình vẫn còn đường sống, còn nếu mà anh không bỏ dạ vâng. Cái safety mà cái safety nó dẫn hơn anh, một khi mà anh làm vậy anh cũng nên là cho gia đình biết là anh đang ở ngoài nhà xe đang làm việc đó, thì cái sự dòm ngó là cái phần an toàn của mình trước tiên, mình cũng cho gia đình biết là mình đang làm việc đó ở ngoài đó, vậy thì lâu lâu thỉnh thoảng ta liếc ngang để tránh cái trường hợp mà rủi ro, thưa anh.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha.
Vâng,
dạ,
xin
anh
vàng,
dạ. Anh
chúc anh thành công nha. Vâng, xin chào anh. Thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi xin được ngưng chương trình Chiếc Xe Và Bạn tại đây. Và trước khi rời làn sóng thì xin được chúc quý thính giả có một ngày Father Day cuối tuần rất là hạnh phúc. Và Dũng Nghiêm và anh Huy cũng xin được chúc anh Bằng những thời gian hưởng thụ du lịch ở bên Cali rất là nhiều sức khỏe, may mắn và vui vẻ nha anh.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Huy cũng Dũng Nghiêm, anh Bằng cũng tận dụng cái thời gian này để mình đi chơi, thực hiện cái vòng quanh thế giới với cái tuổi của mình nó đã già rồi, mình còn sức khỏe để đi đây đi đó thì nên đi. Nếu mà có cơ hội thì xin mời Dũng Nghiêm Anh Huy, nếu có thể được là cái chuyến đi kỳ tới sau cái tháng 8 thì sẽ đi Hawaii. Nếu mà có thể được thì mời Dũng Nghiêm cũng như là Anh Huy cùng hợp tác cái chuyến đi vui nếu mà có thể được.
Dạ,
và
vâng.
Trước khi chia tay, anh bạn xin trân trọng kính chúc quý vị một buổi chiều thứ sáu còn lại hạnh phúc với gia đình và ngày Father Day trọn vẹn hạnh phúc cùng tất cả những người thân của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này, và cũng xin cảm ơn anh Huy cũng như Dũng Nghiêm đã giúp anh bạn thực hiện cái chương trình này. Nếu là hai vị đã từng có gia đình thì cũng happy Father Day.
Thế rồi, xin cảm ơn anh bạn, chúc anh vui vẻ.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói lo, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi thật mau, lúc bình an ta yêu thương nhau, lúc bình đời quyết sức phấn đấu, cùng mây nước ta vang lừng trong nắng vàng.